cái điều hay nó nghe hay, nhưng phải học cái điều giờ nó nghe giờ nữa. À, học cái điều giờ nó nghe giờ để mà biết cái đó là giờ để mình làm. Mình thấy cái điều nó giờ thì mình sẽ bảo là tôi cảm ơn ngài, thì dùng người bạn xấu người ta làm điều xấu thì mình bảo là tôi cảm ơn anh lắm, bởi vì anh đã dạy cho tôi biết mà cái đó xấu quá đi, thành ra từ nay trở đi không bao giờ tôi dám làm cái điều đó hết á, nếu họ làm cái điều đó xấu đối với mình. Còn đối với Đức Phật, người bạn xấu á sẽ chống đối đó, là người giúp đỡ đi giao du là sao. Chẳng hạn như để tu Phật á, lấy bạn xấu ganh tì với mình, nói xấu mình sầu khổ, thì mình phải nghĩ ra là cái gì làm cho mình sầu khổ, cái nói xấu. Vậy thì cái nói xấu là cái xấu, bởi vì sao? Để nó làm cho mình khổ. Rồi đã biết nó xấu thì mình không thể nào mà hành thông nó được. Thành thử mình thề nguyện rằng là từ nay trở đi không bao giờ tôi dám nói xấu. Và nhờ như vậy, người bạn xấu đó đã dạy cho mình một pháp môn thiện, và thường biết rõ được cái nói xấu nó tai hại thế nào và không thể làm được. Như vậy thì người mình đã vô tình, cái người bạn xấu đó là người giúp đỡ mình đó. Nhờ mình biết quán tưởng, nhờ mình biết suy nghĩ chính tư duy, mà mình biến kẻ xấu thành người giúp, kẻ chống đối thành người giúp đỡ mình, thành công, thành người giao du. Coi thiên như đôi dép bỏ, coi cái chuyện mà mình bố thí giống như mình đem một đôi dép hư đứt thành rác, đứt rồi thì không liên tiếp. Có bao giờ mình đem đôi dép, đôi dép xấu mình vứt thành rác mà mình mong ngày mai mình mở nắp thành rác nó là đôi dép đẹp không? Này mình đã vứt là không liên tiếp, không nghĩ tới. Vậy thì khi mình thiên là coi như là vứt không nghĩ tới. Để đó có báo đền hay không báo đền cũng thành vấn đề. Bởi vì tri ân mà cho không, đức không thể nghĩ tới cái ân đó. Và chính vì vậy, nhờ cái đức tính như vậy, mình làm ơn được lâu dài, làm điều thiện được lâu bền. Lấy oan ức làm cường ngò đạo hành. Đúng như vậy, trong mọi cái đạo, trong mọi cái hành, gọi là đạo hành, gọi là đức hành, thì hành nhẫn là đứng đầu, tham nhẫn là đứng đầu. Đó. Thành ra mình phải tham nhẫn, mình phải hứng chịu. Như Đức Phật nói rằng là một người tu Phật đó, người đó phải coi cái tâm của mình, đạo Phật nhìn cái gì đó cũng suy luận nó được hết á. Mình nhìn mặt đất mình không thấy gì đạo trong đó, nhưng Đức Phật nhìn mặt đất thấy đạo. Ngài học cái gì? Ngài học không phải cái giống hữu tình như là hồi nãy tôi mới đề cập. Học với mọi người, kể cả kẻ xấu lẫn kẻ ác mình đều học được. Cái đó nổi như vậy thánh nhân đã hơn mình. Mình chỉ học được những người hay thôi, mình không học được những người xấu. Còn Đức Phật học hết người hay, người xấu, người dở, người gì lại cũng học được hết. Mà thậm chí đó là hữu tình mình học được, mà còn học được cả vô tình nữa. Tức là gạch đá gì cũng là thầy của ngài được, dạy đạo cho ngài được. Tại sao vậy? Đây, Đức Phật dạy cho mình, ngài vẫn nói rằng là mình hãy nhìn cái mặt đất này, nó có khả năng chứa hết, dù là vật dơ, vật sạch, vật đẹp, vật gì, ném xuống mặt đất cũng nâng cũng đỡ hết, cũng chứa đựng hết. Ở trong mặt đất chứa đựng hết tất cả mọi cái dơ xấu gì nó cũng đều dung chứa nó được. Nó không có bao giờ nói là không, cái đồ này dơ tôi không chấp nhận. Thì khi mình ném cái dơ xuống đất, cái dơ nó tung trở lại mình. Vì đất nó không chịu nhận, nhưng mà không có chuyện đó. Thì mặt đất nó bao dung, nó nâng đỡ, nó chứa đựng hết. Đó. Thì Đức Phật bảo là người học đạo cũng phải phát tâm như là mặt đất vậy đó. Đó. Phải bao dung, phải chứa đựng, phải bảo bọc được tất cả. Kể cả người tốt, lẫn kẻ xấu, kể cả hành động xấu, hành động ác vô mình cũng bao dung, mình chứa đựng, mình biến nó. Hồi đấy, mình biến cái ác nó thành cái thiện cho mình. Nhưng mà nhìn mặt đất này kia là ngài, ngài nhìn tất cả những cái vật vô tình này cũng được suy luận ra được. Cái mà làm ông thầy dạy mình lấy nó, mình tu theo cái đất. Cũng như mình chính ngay như ngài Đạt Ma mà ngồi bích quán ngó tường này, nói ví dụ vậy đó. Trong cái ý nghĩ của ngài nó là cả một cái công án thiền. Tức là không ai hiểu tại sao mình ngồi nhà bích quán. Nhưng mà đại khái một trong những ý nghĩa đó của ngài cũng vậy. Đó. Tâm phải như tường vách, như tổ thường nói như vậy. Như cái tường vách, không có cái gì xuyên qua nó được. Cái gì va phải nó phải dội ra, cái tâm của mình phải như tường vách vậy đó. Mình nhìn cái bức tường hàng ngày ấy, thì mình phải biết noi theo gương của bức tường. Tức là mọi cái ác pháp va vô cái tâm của mình, tâm mình không sao xuyến và lay động, cái ác pháp phải dội ra, như là vật ném của bức tường nó phải dội ra, nó phải chắn hết, nó phải bảo bọc mình, ngăn che, không cho một vật gì xâm nhập được. Phải tâm như tường vách như vậy đó, thì mới bền trí đạo mới bền được. Thế thì phải có cái sự tham nhẫn, sự chiết đựng, sự chịu đựng, sự bao dung như vậy thì cái đạo hành của mình mới tăng trưởng. Và nếu mình không chiết đựng được điều ác á, thì mình sẽ ghét điều ác. Và khi ghét điều ác á, thì tự nhiên mình sẽ có cái sự sân hận ở trong. Đó. Mình tự nhiên mình có sự sân hận ở trong. Thành ra mình phải chiết đựng được hết mọi cái điều, kể cả ác pháp, những thiện pháp. Đó. Mà mình không ghét gì hết, mình thương, mình yêu, mình đùm bọc, mình hóa giải.
có như vậy mình tham nhẫn được hết như vậy nó, thì đó mới là đạo hạnh thứ một. Thành ra cái nhẫn nó là đạo hạnh, thì oan ức mà chịu được, lấy cái sự oan ức, nhẫn sự oan ức đó làm cửa ngõ đạo hạnh. Thì kết luận lại ngày kết luận mà như vậy á, chấp nhận trở ngại thì được thông suốt. Khi mình chấp nhận trở ngại thì có phải mình được thông suốt không? Mình chấp nhận là thân thể đừng khỏe mạnh, tức là mình chấp nhận cái trở ngại đó thì mình được thông suốt một điểm. Mình chấp nhận rằng là không sợ rằng là người bạn xấu, không sợ người ta phá hoại, không sợ hoạn nạn, thì cái hoạn nạn nó trở thành cái tốt cho mình. Đó. Ở trên mình chấp nhận 10 cái hành trở ngại thì trở lại, trở ngược lại 10 cái hành trở ngại nó trở lại thông suốt cho mình. Mà nếu mình cầu 10 cái hành mà không trở ngại, thì khi mình được 10 hành không trở ngại đó, nó sẽ trở lại trở ngại cho mình. Như hồi nãy Ngài đã trình bày. Bởi vì nếu mình được không trở ngại, không khúc mắc thì sự học không thấu đáo. Đó. Mọi người thuận theo thì kiêu căng phát sinh. Đó. Rồi cầu rằng là cứu xét tâm tánh không đó, cứu xét tâm tánh thì không khúc mắc thì cái sở học nó không có thấu đáo rồi. Và mình cầu rằng là làm việc thì mà nếu mà được dễ thành đó, đó thì đó, thì mình sẽ chí mình sẽ thường khinh mạng. Mình tưởng như vậy nó sẽ trở thành ra là trở ngại cho mình. Cầu thông suốt thì hóa trở ngại, chấp nhận trở ngại thì trở ngại biến thành thông suốt. Như vậy mình thấy, mình không thấy rõ hả? Đức Phật thành đạo ngay trong mọi trở ngại, như ngài như là ươm quật hành hung ngài để bà quấy phá ngài, nhưng mà ngài đều thọ ký cho thành đạo cả, thành Phật cả. Như vậy chẳng phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi, và sự phá hoại để làm sự thành tựu cho ngài sao? Thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng rằng là cái sự chống đối đó làm cái sự thành thuận lợi cho ngài, cái sự phá hoại đó để làm cái sự thành tựu cho ngài đối với Đức Phật. Và như vậy, và tại vì sao? Tại vì khi nào mình chấp nhận trở ngại, mình rèn tâm trở ngại, mình không cầu như vậy mà mình chấp nhận cái trở ngại, mình thường rèn luyện cái tâm thân, thân thân là tâm của mình trong cảnh ngại, thì khi trở ngại tới mình ứng phó được liền, mình hóa giải trở ngại trở lại thành thông. Còn nếu mình chỉ chấp nhận sự thông, mình tránh né trở ngại, thì khi trở ngại đùa đến mình không biết ứng phó, và vì như vậy thối tâm mất đạo, bao nhiêu cái chánh pháp cao thượng của chư Phật tiêu tan hết ở nơi mình đó. Thì như ngài bảo như vậy thì điều đó là điều đáng hổ, đáng thèn và đáng hận, đáng tủi biết là dừng nào. Vì vậy ngài nhấn mạnh như thế, mình phải luôn luôn ghi nhớ, phải tập chấp nhận trở ngại, tập rèn luyện thân và tâm mình trong cái trở ngại, để khi trở ngại tới mình biết ứng phó và biến trở ngại thành thông suốt cho mình. Còn nếu mình chỉ cầu đừng trở ngại, cầu thông suốt, thì trở ngược lại thông suốt đó chính là trở ngại lớn lao. Và rồi khi trở ngại tới nữa thì lại không biết ứng phó, mà không biết ứng phó thì cái tâm sinh bệnh, sinh nghĩ bệnh, và nghĩ bệnh như vậy mất hết đạo, mất hết thiện nghiệp ở trong mình. Như vậy phải nói cuối cùng, cái ngu này là ngài đó, chỉ có một cái hạnh nguyện là yêu cầu đại chúng khi mà nghe mà thấy mà biết được người cái hạnh trở ngại lớn này á, thì đừng có xem thường mà bỏ qua, mà cố gắng cứu xét, nghiền ngẫm và suy nghĩ nó, để khi cái chứng ngại tới thì mong rằng mình sẽ nhờ cái sự rèn luyện sẵn trong trở ngại đó sẽ trở thành cái thông suốt lớn của mình. Và có như vậy cái chánh pháp tối thượng mới được duy trì mãi trong cho mình và cho pháp phi chúng sinh. Thì đó là 10 hạnh trở ngại của ngài mà tôi nói đại lược. Thì 10 điều tâm nguyện đó có đôi khi in ở sau một số cái quyển sách. Còn đây cái bản này thì tôi lấy ở trong Đại Tạng Kinh, tôi xem nó trong cái nguyên tác, tức là từ đầu chí cuối chi tiết chứ không có phải là tóm. Còn trong những cái bản kinh khác có đôi khi sau những cái quyển kinh mình có thể mở ra, mình thấy người điều tâm niệm chỉ nói tóm là nói về 10 hành thôi mà không có giải nghĩa gì nhiều. Thì 10 cái hành đó là 10 cái hành rất là hay, mà có lẽ người Phật tử mình đó tới chùa học đạo làm công quả là chung quy cũng chỉ phải nhớ một ký một điều là đã mang danh là Phật tử và tin Phật mới làm công quả, tin Phật mới tới chùa, tin Phật mới cúng dường tam bảo. Và khi đã tin Phật thì mình phải nhớ một điều rằng là phải hành, phải làm theo Phật, như vậy mới xứng đáng gọi là tin Phật. Có hành theo Phật, có làm theo Phật mới đúng nghĩa là tin Phật. Mà có tin Phật đúng nghĩa đó thì mọi cái công quả, mọi cái cúng dường, mọi cái tụng niệm, mọi cái tu học nó mới đưa mình đến cái sự chánh trí, cái sự giải thoát. Còn nếu không, nó chỉ đưa mình tới cái tàm mạn, cái tham sân và chấp ngã. Thành nếu để chứng minh rằng là mình tin Phật thực sự mà phát những cái tâm như vậy, thì phải tu Phật, học Phật, hành theo Phật, làm theo Phật. Và nếu muốn học theo Phật, hành theo Phật, làm theo Phật đúng đường và không sao lãng thì phải có tâm niệm, là phải có hạnh. Thì đây, đó là sư tổ dạy cho mình tâm niệm như vậy và hạnh như vậy, đó là cái căn bản của sự tu tập. Thì sau khi nhiều điều tâm niệm thì bây giờ thì bác có muốn hỏi gì không? Là có muốn hỏi gì không? Không, mà tôi thì cũng có cái tật là để cứ nếu mà ngồi mà giảng thì khỏe, nhưng mà nghỉ rồi thì nó lại mệt. Thành ra nếu mà có bác nào muốn hỏi thì hỏi, mà không hỏi thì nghỉ cũng được. Nhưng mà đừng có lo chuyện đó, bởi vì cái này tôi nói thành thật. Nếu mà tôi ngồi tôi nói chuyện Phật Pháp á, thì tôi ngồi tôi nói được lâu. Nhưng mà nếu mà tôi ngồi không á, thì tôi ngồi không được lâu, thì tôi phải nằm. Và thì tại vì chính Ngài Diệu Hoành cũng nói là Ngài y cứ theo kinh, chứ không phải là Ngài sáng tác đâu. Nhưng mà Ngài y cứ theo kinh, theo cái nghĩa của kinh đó, lập kinh nghiệm. À, nó đúng như vậy. Thành ra nói là không thể nào mà vật pháp bất ly thế gian giác, mà không thể nào rời thế gian mà giác được. Đó. Và hay là nếu mà nói cao lên theo cái ý nghĩa của Đại Thừa đó, thì ngay cả nói có nghĩa là bảo rằng là phiền não với Bồ Đề là một đó. Cũng như đêm với ngày là một. Không có đêm thì có ngày. Mà cái gì cũng vậy, ngay như cả ông hiền kiếp của Hy Lạp, ông Heraclit, mà ông cũng còn thấy được cái như vậy. Ông nói là mọi vật nó biến thiên không ngừng, nó thay đổi không ngừng đó. Nó không ngừng thay đổi, nhưng mà nó thay đổi ra cái gì? Nó thay đổi từ nó ra cái mâu thuẫn với nó. Mọi vật nó đi đến cái mâu thuẫn không à? Nó đi không ngừng, nhưng mà nó đến, chắc chắn là đến cái mâu thuẫn với chính nó. Như vậy cái mâu thuẫn nó với nó là một, bởi vì từ nó tới nó. Từ đó thành ra người ta nói mâu thuẫn là hai, là hai cái đối ngược với nhau, nhưng mà hai cái đó để làm một. Chẳng hạn thời gian nó di chuyển, ngày di chuyển tới đâu, ngày di chuyển tới đêm, đêm với ngày là hai cái mâu thuẫn. Trẻ di chuyển tới đâu tới già, già với trẻ là hai cái mâu thuẫn. Sống di chuyển tới đâu, sống di chuyển tới chết, sống với chết là hai cái mâu thuẫn. Đó, mình thấy có cái gì mà di chuyển không đến cái mâu thuẫn với chính nó không? Thành thử ra người ta nói mâu thuẫn là hai cái đối lập, nhưng mà sự thực ra nếu là một mà chỉ có mấy ông thánh hiền, nghĩa là gì, nghĩa là có trí tuệ thì họ nhìn ra. Nó điều hỏi gì? Hỏi về kiến hay là sâu? Bởi vì cái hay nói của mình không phải là mình chỉ tới chùa mình hay nói. Mình tới chùa thì mình hay nói với người ta, về nhà thì nói với chồng con. Đấy, thì cái gì mà mình hay nói thì mình ở đâu mình cũng nói đó. Thành ra cái đạo Phật nó không phải là cái chốn, cái tránh né, cái chốn lánh, mà là cái trị, cái diệt. Thì mình biết cái đó là cái quấy thì mình phải trị, phải diệt. Biết cái đó là cái bệnh thì mình phải chữa. Ví dụ mình bảo mình biết cái đó cái bệnh đó, mà mình chữa không hết thì thôi, hay nhất là không chữa. Không chữa thì cái bệnh nó cũng làm mình chết. Đó, thấy là mình phải chữa. Thì đó là cái lỗi rằng là tại vì người Phật tử của mình á không có tâm niệm, không có lập chí, không có lập hạnh đó. Và mình không có nhắm vào cái mục đích tối thượng là cái sự giải thoát. Mà chính vì như vậy, một là mình chịu không nổi người ta mà mình thối đạo, hai rằng là người ta chịu không nổi mình, người ta thối đạo, thì mình gây cái nhân thối đạo cho người ta, mình cũng bị kết quả thối đạo như thường. Chứ mình nói, chứ mình thấy người đó làm trái, mình nói là dùng tâm gì, nói là để người ta sửa, chứ không phải nói là để xỉ vàng người ta cho bỏ cái ghét của mình. Và khi mình nói vì mình ghét người ta, vậy thì cái nói đó là bất thiện, dù nói chúng cũng là bất thiện. Và chính vì như vậy, mình nói vì ghét, mình tuôn ra, mình mạ lị, thì mình nói vì ghét thì mình bị cái quả là mình bị ghét. Mình nói vì mình giao nhân mà, nhân ghét thì mình bị quả ghét, thì người ta ghét lại mình mà người ta cũng tuôn ra lại, mà mình không sửa được, mà rốt cuộc cả hai người đều phiền não và tâm si, cả hai đều thối đạo. Nên từ mình phải hiểu về này, khi mình nhìn thấy một người nào làm điều gì đó mà gọi là mình chứng tai danh mắt, có nghĩa là họ làm hại cho điều thiện, hại cho chứng pháp, hại cho chùa, hại cho tam bảo, phải không? Thì mình mới chứng tai cái mắt đó. Thế nhưng mà khi mình phải hiểu như thế, tức là căn bản đó là mình phải gìn giữ cái điều thiện cho mình và cho người. Cái khi mình nói với họ là để họ sửa, để cho họ làm hay hơn đó. Và khi như thế đó thì trước khắc trước tiên hết thì mình, cái căn bản đầu tiên là mình phải tự khắc chế mình trước cái hắn. Mình khắc chế mình được, tức là mình phải nghĩ là mình đừng có nói gì ghét, mình không được ghét gì đó, mình phải thương yêu họ. Họ cũng như là một người đó, người mẹ thương đầy con, mà nếu mà đứa con ngoan thì mình còn thương, nhiều khi thương ít, đứa con hư mình còn tội, nó vừa thương vừa tội. Tội là vì nó ngu, nó sẽ chịu khổ, nó sẽ chịu lụy. Vì vậy mà mình vừa thương vừa bực, mà còn vì cái bực đó lại tăng cái thương nữa. Đó. Thì mình phải xót thương hơn nữa, không phải là mình vì đứa nó hư mà mình bỏ nó, mình cho nó chết được. Đó. Mà mình vẫn phải đùm bọc và vẫn phải chăm sóc cho nó. Thì cái người mà phát cái bồ tâm, cái người mà phát Bồ Tát tu, Bồ Tát hạnh, người đó phải thương yêu mọi người như vậy, không bỏ một ai hết. Mà cái người phạm quấy là mình còn phải là dạy dỗ nhiều hơn và chăm sóc nhiều hơn, mà dạy dỗ nhiều hơn. Không phải lúc nào mình cũng đè họ ra, mình bắt, mình thuyết pháp cho họ nghe, mình thuyết pháp theo lối mình là gai góc không à. Đó. Mà thuyết pháp mà khiến cho họ bị thương ở tâm, chứ không phải là thuyết pháp mà làm cho họ được mát tâm. Đó. Thì mình phải nghĩ như thế. Khi nói là mình phải suy nghĩ trước là coi chừng mình có nói gì sân không, mình có nói gì giận không, mình có nói gì ghét không, mình có nói gì bực không, mình có nói gì ngã không. Nếu như vậy, im, bịt miệng mình lại, không nói. Còn nếu mà mình nghĩ như vậy là vì thương họ mà nói, mà nói để họ sửa, vì thương lắm mà nói, thì chắc chắn vì tình thương mà nói thì họ không ghét mà họ lại cảm động và họ sửa. Tại cái nhân nào quả nấy. Đó có lý lẽ là tại sao thầy chủ trì nói được mà mình nói thì người ta bồ đề ra, người ta nổi lên, mà sao thầy chủ trì nói thì được? Thì khác nhau con chỗ, không phải mình đừng có hiểu lầm rằng là người ta vì sợ thầy chủ trì, hay là vì người ta thiên lệch, người ta coi trọng thầy chủ trì, coi thường mình, mình nói cũng cái điều vậy mà sao người ta giận mà thầy chủ trì nói người ta nghe. Thì khác có một căn bản, nói giống hệt nhau, nhưng mà người ta giận và người ta nghe là bởi vì thầy chủ trì thương người ta. Đó. Thành ra nói trong một cái sự dạy dỗ, cái tình thương dịu dàng, và nói trong một cái người ta hiểu rằng là vì thương mình mà nói, thì người ta cảm kích, người ta nghe, người ta sửa. Và như vậy lợi cả hai. Đó. Ông thầy vừa giáo hóa được môn đồ. Đó. Và môn đồ nhờ vậy cảm kích mà càng ngày càng kính tín và nghe ông thầy hơn. À, nếu mà ông thầy mà cũng xâm si đập bàn quá, tháo ông phòng hết còn rút dép đập nữa, thì như vậy thì cũng không dạy được. Thành ra mình có nói là tại vì thầy mà người ta nghe đồng ý, thế nhưng mà không phải ông thầy nào nói người ta cũng nghe, và cách nói nào người ta cũng nghe. Tức là công nhận là tại thầy mà người ta nghe, nhưng mà phải để ý cái chi tiết mà. Tại thầy làm sao nữa mà thầy nói người ta mới nghe đó. Thì cái học đạo của mình đó, không phải chỉ học lúc ông thầy nói, mà học ở để ý thì xem rằng là tại sao mình nói vậy mà người ta giận, mà ông thầy nói người ta không giận, để ý thì xem thầy làm những gì mà ông thầy nói cách nào và nói lúc nào mà người ta không giận mà người ta cảm kích. Đó. Đánh không phải là mình không được nói gì hết, người ta làm sai mình nên nói, thế nhưng phải nhớ là mình chỉ được quyền nói và chỉ nên nói vì tình thương và chỉ vì sự mà sửa đổi cho họ. Đó. Thì nói được, tức là nói đúng với chính pháp, nói năng như chánh pháp, hành động như chánh pháp và suy nghĩ như chánh pháp, chứ không có nói năng theo cái nghĩa là phóng túng cái ý của mình, và hành động theo cái ý của mình và suy nghĩ theo cái ý của mình, mà phải như thế. Như Phật tử là phải tập rèn mình, phải tập như thế. Thì khi mình hành động như chánh pháp, mình nói năng như chánh pháp, thì tất nhiên người kia không thể nào có nổi giận với mình hết. Không làm sao ta nổi giận với mình, và như thế mình vượt tiến đạo, mà cái người kia đó người ta cũng tiến đạo nữa. Mà mình có cái phước duyên, mình trợ giúp cho người ta sửa được cái điều sai. Đó. Thì cứ nói được chứ, không sao. Nhưng mà phải nói cho người hợp. Khi nào mình phải nghĩ trước lại, trước khi sắp nói. À, không hiểu.